là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay 30 tháng 3. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận huyện Trạm Tấu chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho bầu cử Quốc hội. Tiếp đến là phản ánh những nỗ lực của ngành nông nghiệp Yên Bái trong nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích canh tác. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện đề án số 11 của tỉnh ủy về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ, nhất là nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Ngày 8 tháng 8 năm 2018, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành đề án số 11 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Sau 3 năm thực hiện đề án cho thấy công tác tuyển chọn cán bộ tham gia đề án đảm bảo công khai, minh bạch. Trong tổng số trên 3.000 cán bộ được tuyển chọn giới thiệu lần đầu thuộc 7 lĩnh vực gồm kinh tế, tài chính, nông lâm nghiệp, kỹ thuật, văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, nội chính. Đã lựa chọn được 150 cán bộ tham gia đề án, trong đó có 60 cán bộ trẻ, 45 cán bộ nữ và 45 cán bộ người dân tộc thiểu số. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tham gia đề án được đặc biệt chú trọng. Tỉnh đã chỉ đạo tập trung đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức về công tác lãnh đạo quản lý cho cán bộ của đề án. Đã cử 51 đồng chí đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo quản lý cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tổ chức cho 54 cán bộ trẻ đi học tập kỹ năng lãnh đạo quản lý tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tổ chức 4 khóa tập huấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp tại tập đoàn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cho 124 cán bộ tham gia đề án. Ngoài đào tạo bồi dưỡng theo các chương trình kế hoạch cụ thể, tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ tham dự các hội nghị quan trọng như kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự đại hội đảng các cấp. Về quy hoạch, tỉnh đã yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương xem xét thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ đề án gắn với quy hoạch tổng thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương. Thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đối với 100% cán bộ của đề án. Bên cạnh đó, tỉnh đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia đề án được rèn luyện thử thách qua thực tiễn. Đã thực hiện bổ nhiệm điều động luân chuyển tăng cường đối với 72 lượt cán bộ. Công tác luân chuyển điều động tăng cường cán bộ đề án được thực hiện gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, khắc phục tình trạng cục bộ khép kín trong công tác cán bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện đề án, cùng những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và chính quyền các địa phương thực hiện nhiều dự án về bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đến nay, toàn tỉnh đã có 22 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Trong đó có chỉ dẫn địa lý 7 sản phẩm, gồm quế Văn Yên, gạo Mường Lò, chè Măng Bát Độ, mật ong Mù Căng Chải, ba ba gai Văn Chấn, nếp Tú Lệ, bưởi Khả Lĩnh. 7 nhãn hiệu chứng nhận cho chè Suối Giàng Văn Chấn, Sơn Tra Mù Căng Chải, bưởi Đại Minh Yên Bình, cá hồ Thác Bà, gà xương đen Mù Căng Chải, vịt bầu Lâm Thượng, khoai sọ nương Trạm Tấu. Các sản phẩm từ quế Văn Yên là 8 nhãn hiệu tập thể: cam Lục Yên, cam Văn Chấn, gạo Bạch Hà Yên Bình, gạo Hương Chiêm Đại Phú An, miến đao Giới Phiên, thịt hun khói Mường Lò, hồng chùm không hạt Lục Yên. Việc tạo lập và phát triển các quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm đặc sản của tỉnh sẽ góp phần tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất của người dân, bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đưa các sản phẩm đến các thị trường lớn.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng và xã hội là một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh Yên Bái đưa ra nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính. Trong đó, phấn đấu tỷ số giới tính đạt 110,5 trẻ trai trên 100 trẻ gái vào năm 2025 và dần đưa về mức cân bằng tự nhiên 107 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ có chính sách hỗ trợ về vật chất tinh thần cho các cặp vợ chồng sinh con một bề là gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ cho các cặp vợ chồng sinh con gái một bề khi hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu. Năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm mức sinh trên địa bàn toàn tỉnh là 0,2/1000, giảm tỷ số giới tính khi sinh 0,2%, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt gần 70%. Bên cạnh đó, tỉnh cũng phát động phong trào thi đua thực hiện công tác dân số kế hoạch gia đình trong toàn tỉnh, tiếp tục bổ sung đưa nội dung chính sách dân số kế hoạch gia đình vào hương ước quy ước của thôn bản tổ dân phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách dân số theo quy định của pháp luật, không công nhận gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa đối với các hộ gia đình vi phạm chính sách dân số.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh năm học 2020-2021. Đoàn Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã vinh dự giành giải 3 tại cuộc thi với dự án nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho người dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Góp phần phát triển du lịch cộng đồng của em Hoàng Đức Minh, Phạm Mai Phương, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Tham gia cuộc thi, tỉnh Yên Bái có hai dự án gồm dự án nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho người dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc, góp phần phát triển du lịch cộng đồng của em Hoàng Đức Minh, Phạm Mai Phương dưới sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Sen.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn diễn ra thành công và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, thời gian này huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền cơ sở chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Từ nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được huyện ủy, các cơ quan đơn vị liên quan và tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện Trạm Tấu nghiêm túc triển khai, đảm bảo theo luật định. Căn cứ vào kế hoạch của huyện ủy, đảng ủy các xã thị trấn đã xây dựng kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, đến nay cơ cấu thành phần và số lượng người giới thiệu ứng cử đều được thực hiện theo đúng hướng dẫn. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Trạm Tấu nói:
đối với nhân sự trên địa bàn thì chúng tôi cũng lựa chọn đúng theo cơ cấu thành phần. Như là tuổi trẻ này, thế rồi đảm bảo cái tuổi trẻ, người dân tộc, thế là người ngoài đảng và thế và tiểu thương ở trên địa bàn, thì nói chung là những cái đồng chí được lựa chọn thì đảm bảo về cái tiêu chuẩn theo quy định của luật. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng vừa tổ chức cái hiệp thương xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Đảm bảo cái thành phần cơ cấu xin ý kiến qua các cái đại biểu. Hiện tại cho đến bây giờ thì chúng tôi đang chuẩn bị cho cái công tác lập danh sách cử tri trên địa bàn.
Những ngày này, nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu cũng đang đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thiết thực lập thành tích chào mừng ngày bầu cử. Người dân cũng mong chờ đến ngày bầu cử để được thể hiện quyền và trách nhiệm của mình, bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Bà Trần Thị Ngọc Lan, Bí thư chi bộ 2 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói:
chuẩn bị cho cái công tác bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp thì chúng tôi là người dân, chúng tôi cũng rất là mong chờ vào cái dịp bầu cử để mình được cầm cái lá phiếu lựa chọn bầu ra những người mà làm cái công tác lãnh đạo ở tại địa phương, như là cái kết nối giữa cái tâm tư nguyện vọng của cử tri đối với lại Hội đồng Nhân dân. Thế và còn đối với lại cấp ủy tổ dân phố thì cũng đã làm tốt cái công tác chuẩn bị công tác hiệp thương của để giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn để tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn. Nhưng là các cái bước thì cũng đã được thực hiện theo đúng cái quy trình họp cấp ủy cùng với ban công tác mặt trận và các cái đoàn thể để lựa chọn giới thiệu và cũng là để đưa ra cái cơ cấu thành phần cơ cấu dân tộc, độ tuổi, rồi thì là những người có đủ cái trình độ năng lực để lựa chọn, đưa vào giới thiệu.
Tại xã Trạm Tấu, nơi có gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, xã đã tổ chức xong các hội nghị lấy ý kiến, nhận xét đối với các ứng cử viên. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, xã đã giới thiệu được 38 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã để bầu 19 đại biểu. Ông Lò Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, trưởng Ban chỉ đạo bầu cử xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói:
trên cơ sở là cái hiệp thương lượt 1 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, rồi là tổ chức cái hội nghị chủ chốt, cán bộ chủ chốt cấp xã ấy, thì là phân bổ về cái cơ cấu số lượng như là công tác đảng thì 2 người, rồi là công tác chính quyền thì 3 người chẳng hạn, rồi là nhân dân các tổ chức chính trị khác thì là 10 người chẳng hạn đấy, thì là trên cơ sở đấy là các ngành đều phải tổ chức họp và giới thiệu. Đấy thì lần thứ nhất, lần thứ hai thì cái quá trình tổ chức thì cái số lệch lạc rồi nhầm lớn thì cũng không xảy ra, thì được nhân dân tín nhiệm và được cán bộ công chức cũng như là công đoàn cơ quan để xem xét là nó là rất kỹ lưỡng, chắc chắn là về cái tiêu chuẩn, trình độ năng lực rồi là bản chất chính trị, nói chung là lượt này thì qua xem danh sách giả soát đi giả soát lại thì chắc chắn là sẽ đảm bảo tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì là sai sót.
Tất cả các ứng cử viên giới thiệu tại xã Trạm Tấu đều có trình độ năng lực, uy tín và sự tín nhiệm cao của cử tri, xứng đáng là những người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Anh Giang Đủ Lâu, chi bộ 1 xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói:
Tôi cũng rất là mong chờ cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để bầu được những người đủ đức, đủ tài, tín nhiệm để lãnh đạo đối với thôn cũng như là xã trong và đất nước trong thời gian tiếp theo. Vừa rồi thì ở thôn bản thì cũng đã lựa chọn được 6 đồng chí đủ đức đủ tài để tham gia vào cái Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Để trong 6 đồng chí mà được nhân dân tín nhiệm lựa chọn thì đều là những người đủ đức đủ tài và có sự tín nhiệm rất cao của bà con nhân dân.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thời gian qua huyện Trạm Tấu đã kịp thời ban hành gần 90 văn bản triển khai thực hiện công tác bầu cử đến từng cơ quan đơn vị địa phương có liên quan. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử, các ban bầu cử và chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất, các yếu tố cần thiết khác để tổ chức cuộc bầu cử. Đặc biệt đã thành lập 3 tiểu ban là tiểu ban tuyên truyền, an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế và tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đến các tầng lớp nhân dân. Việc tập huấn nghiệp vụ cũng đã được tổ chức thành 2 đợt cho các thành viên tham gia làm công tác bầu cử cấp xã, hướng dẫn kê khai hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Huyện Trạm Tấu được bầu 30 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 229 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Trạm Tấu đã giới thiệu được 57 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 465 người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Không chỉ đảm bảo về cơ cấu thành phần, trình độ, tỷ lệ về nữ, tỷ lệ tái cử, tuổi trẻ, những người được giới thiệu đều có uy tín tại nơi cư trú và công tác. Để chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử, huyện Trạm Tấu cũng quan tâm chỉ đạo đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh các tình huống đột xuất bất ngờ có thể ảnh hưởng đến quá trình diễn ra cuộc bầu cử. Ông Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện Trạm Tấu nói:
Ngay từ lúc này ấy, thì huyện đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tiến hành tổ chức các cái hội nghị cử tri ở nơi ứng cử viên cư trú để nhận xét lấy ý kiến của cử tri đối với tất cả các ứng cử viên Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh cũng như là đại biểu Quốc hội, tổ chức hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, giới thiệu, lập danh sách chính thức những người ứng cử. Hiện nay thì huyện cũng đã chỉ đạo xây dựng được quyết định thành lập được 6 đơn vị bầu cử và đã lựa chọn các cái khu vực bỏ phiếu đảm bảo đúng theo các cái dân số cũng như là các cái thôn bản của đơn vị chính của huyện, tập trung làm công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Cho đến các nội dung tuyên truyền này thì đảm bảo đúng theo khẩu hiệu cũng như là các hướng dẫn của tỉnh, của trung ương đến cán bộ đảng viên và toàn thể người dân được biết ngày bầu cử là ngày 23 tháng 5. và đảm bảo ngày bầu cử trang trọng, lịch sự, tiết kiệm, an toàn.
Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tập trung tối đa nhân vật lực chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất là tiền đề quan trọng để chạm tấu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Quý vị đang đồng hành của chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích là việc làm cấp bách trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp hiện nay, khi diện tích đất dành cho sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Vậy việc triển khai các giải pháp để nâng cao giá trị sản phẩm được ngành nông nghiệp Yên Bái triển khai ra sao? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Thương Huyền Hải Sơn.
Yên Bái là một tỉnh miền núi có nhiều điều kiện để sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Với việc khí hậu ôn hòa, thêm vào đó có nguồn lao động nông thôn dồi dào, có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, cùng với phẩm chất lao động cần cù sáng tạo. Đây là điều kiện thuận lợi để Yên Bái phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Tuy vậy, hạn chế trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh đó là sản lượng, chất lượng, giá thành của các sản phẩm chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh và còn có sự chênh lệch giữa các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, phương thức sản xuất đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa chưa khai thác hết được giá trị, tiềm năng. Điều này đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao giá trị sản phẩm trên cùng một đơn vị diện tích. Nếu như năm 2015, giá trị sản phẩm trên 1 hecta diện tích đất trồng trọt đạt 50 triệu đồng, 1 hecta nuôi trồng thủy sản đạt trên 100 triệu đồng, thì đến năm 2020, giá trị sản phẩm trên 1 hecta diện tích đất trồng trọt đạt trên 75 triệu đồng, 1 hecta mặt nước đạt gần 200 triệu đồng. Thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng khoa Nông lâm Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Mục tiêu của chúng ta hiện nay là tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, Chính vì vậy mà khi chúng ta tăng lên thì sẽ kéo theo được, có thể là có nhiều hướng, có thể là tăng năng suất, rồi tăng chất lượng hoặc là giảm chi phí đầu vào.
Với mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã đặt ra nhiều giải pháp, trong đó việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 được xem là chìa khóa để phát triển nông nghiệp. Đề án được cụ thể hóa thực hiện bằng các đề án nhỏ tập trung vào phát triển và nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp đặc sản có thế mạnh của từng địa phương, như đề án phát triển chăn nuôi, phát triển thủy sản, phát triển cây ăn quả, phát triển chè vùng cao, phát triển cây sơn tra tại huyện Vùng An Trải và Trạm Tấu. Đây được xem là đòn bẩy để tăng sản lượng, chất lượng cho các sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, mang lại nguồn thu nhập cho người dân. Với trên 9.700 hectare cây ăn quả tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên và Yên Bình. Nếu như năm 2013, sản lượng cây ăn quả đạt hơn 4.200 tấn, thì đến năm 2020, sản lượng nâng lên 53.000 tấn. Để có được kết quả này là do những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cơ chế chính sách phù hợp như hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới trong trồng cây ăn quả. Vụ vừa qua, 150 gốc bưởi của gia đình anh Lê Văn Minh, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho thu nhập gần 300 triệu đồng, cao hơn gần 50 triệu đồng so với những năm trước. Có được kết quả này, 2 năm trở lại đây, anh Minh đã áp dụng trồng bưởi theo phương pháp hữu cơ, anh Minh cho biết.
Trước kia thì cái bưởi Đại Minh mình thì thường thường nó chỉ độ đường nó chỉ tầm khoảng độ 9 năm 10 rưỡi là cao, nhưng mà từ ngày anh áp dụng cái theo cái hướng hữu cơ này thì bây giờ độ đường mình đã lên 11 rưỡi 12.
Thực hiện đề án phát triển vùng chè vùng cao, xã Hưng Khánh không chỉ mạnh dạn chuyển đổi sang giống chè mới mà còn chủ động phối hợp với các cấp các ngành mở các lớp tập huấn chuyển giao các kỹ thuật mới vào trồng và sản xuất chè, áp dụng quy trình trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho người dân. Từ đó góp phần tăng năng suất chất lượng của cây chè và tăng thu nhập cho người nông dân. Ông Trần Văn Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh cho biết.
Chúng tôi đã tập trung hướng dẫn bà con sản xuất và chăm sóc theo hướng Việt Gáp, đảm bảo các tiêu chuẩn theo đúng quy định. Thì từ đó thì cũng đã xuất hiện trên thị trường, bà con sử dụng cũng đã thấy yêu mến cây chè. Với quan điểm, mục tiêu và tôn chỉ đó là chất lượng quý hơn bạc và uy tín quý hơn vàng. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xây dựng cái thương hiệu để được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, để làm sao đó cái sản phẩm chè Bát Tiên này có mặt trên thị trường và có chỗ đứng vững chắc, để từ đó thì sẽ nâng cao cái thu nhập cho bà con nhân dân.
Không chỉ áp dụng các biện pháp để nâng cao giá trị sản phẩm trên cùng đơn vị diện tích ở cây bưởi, cây chè, mà việc này còn thực hiện ở hầu hết các sản phẩm nông nghiệp khác, như đưa vào cơ cấu những giống lúa mới, thâm canh tăng vụ trên những diện tích đất soi bãi, đất trồng lúa hai vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng các phương pháp nuôi trồng mới. Đồng thời, ngành nông nghiệp và các địa phương cũng ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ như hỗ trợ về vốn, phân bón, vật tư, cây con giống, giúp các địa phương khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, giảm sức lao động cho người dân, đồng thời hình thành các vùng nguyên liệu tập trung xây dựng các chuỗi liên kết giá trị cho sản phẩm.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và biết về quy định thông tuyến bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 1 năm 2021, đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế khi đi điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh nào trên toàn quốc đều được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Sau gần 3 tháng triển khai quy định này đã mang lại sự thuận tiện cho người dân trong việc thụ hưởng các dịch vụ y tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng phát sinh một số bất cập cần giải quyết. Để hiểu rõ hơn về quá trình thực thi quy định này, phóng viên Đài Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Xin ông cho biết về cái quy định thông tuyến bảo hiểm y tế đối với người bệnh điều trị nội trú được thanh toán như nào?
Từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 thì chúng ta thực hiện cái thông tuyến tỉnh đối với trường hợp bệnh nhân điều trị nội trú. Thì có nghĩa là các cái bệnh nhân mà điều trị nội trú lên tuyến tỉnh thì kể từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 thì sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh theo cái mệnh giá thẻ. Tức là đối với các bệnh nhân điều trị nội trú thì khi chuyển tuyến lên tuyến trên thì không cần phải giấy chuyển tuyến, cũng được thanh toán như là đi điều trị đúng tuyến.
Thưa ông, là sau gần 3 tháng triển khai cái thông tuyến bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân điều trị nội trú thì có những thuận lợi và khó khăn gì trên địa bàn tỉnh Yên Bái?
Thuận lợi thứ nhất là đối với thực hiện cái thông tuyến thì khi thực hiện cái thông tuyến thì các cái bệnh nhân từ tuyến dưới đi lên bệnh viện tuyến tỉnh thì sẽ không phải mất các cái thủ tục chuyển tuyến. Đối với các cái bệnh nhân mà khi đi điều trị không may bằng những bệnh mà phải chuyển tuyến thì người ta sẽ rất thuận tiện trong cái việc là đi khám chữa bệnh. Vấn đề thứ hai nữa là nó rất thực hiện cho những cái đối tượng mà những cán bộ công chức có thể công tác ở tỉnh khác. Ví dụ như thế, khi mà không may bị ốm đau bệnh tật thì là cái phần chuyển tuyến thì không mất phải thời gian thủ tục quay về cơ đơn vị dưới để chuyển hồ sơ thẻ bảo hiểm lên tuyến trên. Và một nội dung quan trọng nữa thì cũng là một cái động lực là cũng để cho các bệnh viện tuyến trên cũng phải có những cái cân đối phù hợp, những cái đối tượng bệnh nhân đưa vào điều trị nội trú phải là những bệnh nhân là xứng đáng, còn những bệnh nhân nhẹ thì chúng ta cũng khuyến khích là chúng ta người bệnh là sẽ điều trị ở tuyến dưới. Khi có cái thực hiện cái thông tuyến bảo hiểm y tế thì cái khó khăn đầu tiên là chúng ta thấy rằng nó sẽ xảy ra một cái tình trạng là bệnh nhân ở tuyến dưới đi lên tuyến trên điều trị nhiều hơn và từ đó nó là quá tải ở một số cái đơn vị bệnh viện tuyến tỉnh. Khi thông tuyến tỉnh thì cũng có một số cái yếu tố tác động là sẽ có một số cái tình trạng cũng một vài đơn vị thôi, không nhiều đối với tỉnh Yên Bái thì có cái tình trạng là chúng ta lợi dụng cái việc đưa bệnh nhân vào điều trị nội trú đấy, bởi vì đây là một cái kẽ hở để làm sao mà cũng đưa bệnh nhân để phù hợp thức quá cái vấn đề chuyển tuyến, và đây cũng một trong những nguyên nhân gây là ảnh hưởng đến vấn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Để làm tốt cái công tác thông tuyến bảo hiểm y tế cũng như là cái công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ khuyến cáo gì đối với người bệnh trong cái việc mà đi khám đúng tuyến này, đảm bảo đúng quy định và tránh cái tình trạng người bệnh ở tuyến xã, huyện đổ xô lên các bệnh viện tuyến tỉnh để mà thông tuyến bảo hiểm y tế.
Ngành bảo hiểm chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các với sở y tế và với các cơ sở y tế làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân phải hiểu đúng cái mục tiêu, mục đích của cái thông tuyến bảo hiểm. Về góc độ của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, chúng tôi cũng khuyến cáo bà con cũng là nên cố gắng là cũng lựa chọn những cơ sở y tế phù hợp. Đối với những bệnh phù hợp thì chúng ta nên điều trị ở tại những cái cơ sở phù hợp để đảm bảo cho cái vấn đề là điều trị một cách hiệu quả. Và một nội dung nữa, chúng tôi cũng mong muốn là ngành y tế cũng tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là những cơ sở vật chất ở tuyến dưới như là tuyến xã, tuyến huyện về cơ sở vật chất và về cả con người để làm sao là các cái cơ sở y tế đó phải là những địa chỉ tin cậy để làm sao người dân an tâm, bởi vì người dân khi đã ốm đau bệnh tật thì người ta hoàn toàn phó thác cho các thầy thuốc, cho nên rất mong muốn rằng là cái các cái cơ sở này phải được đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao trình độ chuyên môn để làm sao đáp ứng được cái nhiệm vụ điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, và điều đó cũng sẽ làm giảm tải cái vấn đề mà bệnh nhân ùa đi lên tuyến trên. Đấy là vấn đề thứ hai. Về góc độ cơ quan bảo hiểm thì chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giám định, và đặc biệt ngoài cái vấn đề là giám định về cái phần chi phí ra thì chúng tôi còn tăng cường thêm cái công tác giám định về cái quyền lợi hưởng của các cái đối tượng bệnh nhân tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Mong muốn làm sao là người dân đến bệnh viện thì sẽ được hưởng đầy đủ các cái phần dịch vụ kỹ thuật cũng như các cái chi phí thuốc vật tư y tế tiêu hao mà theo đúng cái phần được thanh toán bảo hiểm xã hội chi trả.
Cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi này.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Thoải mái tám chuyện, lên mạng thả ga cùng gói cước combo V7C của Viettel. Chỉ với 7.000 đồng một ngày khi đăng ký gói cước combo V7C, nhận ngay ưu đãi 3 trong 1, 500 MB data, mạng 3G, 4G tốc độ cao, 50 phút gọi và 50 tin nhắn mạng Viettel. Còn chần chừ gì nữa, bấm gọi sao 098 sao 007 thăng để trải nghiệm ngay hôm nay. Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ố, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1 thế là mạng lắc, xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi, goodbye mạng lắp.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt hôm wifi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng wifi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay hôm wifi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Hôm wifi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.